Phật giáo trở thành một trong sáu tôn giáo lớn trên thế giới. Oan uổng. Chúng ta học Phật hiểu rõ, hiểu thấu đáo rồi. Làm thế nào để đem Phật giáo quy nạp trở về dạy học? Đây là sứ mệnh của thế hệ chúng ta, trách nhiệm của chúng ta. Cho nên hiện nay Phật giáo ở trong xã hội, tôi nhìn thấy sáu loại hình thức khác nhau. Loại thứ nhất là Phật giáo giáo dục. Phật giáo là giáo dục văn hóa đa nguyên. Rất ít rồi chúng ta đi theo con đường này, đi rất vất vả, nhưng cũng đi theo được rồi. Thứ hai chính là Phật giáo tôn giáo, hoàn toàn trở thành tôn giáo rồi. Trong tôn giáo quan trọng nhất là cầu nguyện. Những kinh sáng Phật sự của Phật giáo đều thuộc về cầu nguyện. Đây là loại thứ hai. Thứ ba là Phật giáo trở thành học thuật. Tôi cũng từng tham gia khoa triết học trong trường đại học, mở môn học Phật kinh. Năm xưa tôi ở Đài Loan, Học viện Trung Quốc Văn hóa, tôi dạy ở đó mấy năm, dạy về triết học kinh Phật. Đây là loại thứ ba. Thứ tư đó là xí nghiệp, giống như mở hệ thống cửa hàng vậy, cũng làm rất náo nhiệt. Nó có một tổng bộ, có rất nhiều tiệm rải rác, thậm chí rải rác khắp cả thế giới, làm những gì của một xí nghiệp, nhưng cũng là Phật giáo. Thứ năm, Phật giáo tham quan du lịch. Đây là điều gần đây mới thấy. Đó là chùa xây dựng ngay nơi vùng đất đó, mục đích chủ yếu là tham quan du lịch. Loại cuối cùng là Phật giáo tà giáo. Họ dùng chiêu bài Phật giáo, nhưng Phật giáo không thừa nhận họ. Ít nhất hiện nay trên trái đất, Phật giáo có sáu loại hình thái khác nhau. Chúng ta không thể không rõ ràng. Trộm cắp là tội rất dễ phạm, vô ý hay cố ý đều rất dễ phạm, nhưng quả báo sau này không thể tưởng tượng nổi. Trong giới luật Phật giáo nói vật của thường trú. Đó là gì? Người xuất gia thật sự. Nếu như không phải thực sự xuất gia, hưởng thọ tứ chúng đệ tử nhà Phật, trong mười phương cúng dường, không làm sự nghiệp của người xuất gia thật sự. Đây chính là giới trộm cắp. Ăn uống cư trú đi lại của người xuất gia từ đâu mà có? Là thập phương cúng dường. Vậy nhân số thì sao? Đếm không hết. Không chỉ là một trái đất này. Quý vị xem trong kinh Phật thường nói khắp pháp giới hư không giới. Không biết có bao nhiêu vị Phật, Phật không biết có bao nhiêu học trò, không biết có bao nhiêu thiện nam tín nữ quy y cửa Phật. Cho nên đồ dùng của cửa Phật nhất định không được động đến. Động đến rồi chủ nợ là khắp pháp giới hư không giới. Trong kinh Phật nói, quý vị phạm ngũ nghịch thập ác, tạo tội như vậy, Phật có thể cứu quý vị. Trộm của thường trú có khi nói là tăng kỳ vật, tức là đồ của người xuất gia dùng, Phật không thể cứu quý vị. Vì sao vậy? Chủ nợ của quý vị là khắp pháp giới hư không giới. Điều này nên biết. Cho nên xuất gia không dễ dàng gì. Tùy tiện xuất gia rất đáng sợ. Người xuất gia làm những việc gì? Làm Phật sự. Phật sự là gì? Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta gọi là Phật sự. Thị hiện điều gì? Oai nghi phép tắc. Dùng cách nói của người xưa thì Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta là thân hành ngôn giọng. Đây gọi là Phật sự. Đem tất cả những thiện hành để biểu diễn ra hết, để cho xã hội đại chúng học tập. Phật là sư đạo. Một đời dạy học. Những điều quý vị dạy bắt buộc phải làm ra trước. Quý vị chưa làm được, người khác không phục, quý vị nói cho người ta nghe, người ta không tin tưởng. Nên quý vị phải làm trước. Sau đó, người khác thấy rồi, tin tưởng rồi, thỉnh giáo với quý vị, học tập theo quý vị liền có thể dạy họ. Đây là Phật sự. Nếu từ danh tướng chữ nghĩa này để giảng, Phật là giác ngộ, là trí tuệ, là giác ngộ. Sự là sự nghiệp. Vậy Phật sự là gì? Là sự nghiệp giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Chúng ta thường nói sự nghiệp giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ gọi là Phật sự. Có người vì sao lại tạo ác? Vì mê hoặc. Mê hoặc họ sẽ tạo nghiệp. Giác ngộ rồi họ làm sao mà tạo nghiệp được? Có người trong lục đạo vì sao phải chịu khổ? Mê rồi thì chịu khổ, giác ngộ rồi họ không chịu khổ nữa, tức lìa khổ được vui. Sự việc mà Phật Thích Ca Mâu Ni làm suốt đời, mục đích là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Phương pháp là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Cho nên phá mê khai ngộ là phương thức, lìa khổ được vui là mục tiêu. Phật biết được lục đạo luân hồi từ đâu mà có, từ mê mà có, giác ngộ rồi liền thoát ly lục đạo. Người nào giác ngộ? Từ bậc A-la-hán trở lên đã giác ngộ. Có thể nói tu Đà Hoàng là bắt đầu giác ngộ. Nhưng tu hành vẫn chưa được viên mãn. Họ hướng đến phương hướng xuất ly lục đạo để đi, vẫn chưa ra được. Đến tứ quả A-la-hán thì đi ra được rồi. Diễn diễn thoát ly lục đạo luân hồi, đây là tiểu thừa. Đại thừa Bồ Tát, con đường họ đi là phải ra khỏi thập pháp giới. Con đường này càng dài hơn, mục tiêu càng xa hơn. Không phải lấy thoát ly lục đạo luân hồi là mục tiêu, là thoát ly thập pháp giới. Vì thế Phật sự là gì chúng ta phải hiểu cho rõ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi tại thế, hành nghi một đời của Ngài, mọi người đều đã nhìn thấy rồi. Học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni, bất luận là học trò tại gia hay là học trò xuất gia, học trò tại gia họ còn phải chăm lo cho gia đình. Hoằng pháp hộ pháp, đó là những việc của họ, đó là Phật sự. Học trò xuất gia chủ yếu là hoằng pháp, kiến lập tăng đoàn, họ ở trong tăng đoàn nội hộ. Có tổ chức đoàn thể này rồi, tại gia đồng học làm ngoại hộ. Người xuất gia, những ai là hộ pháp? Tuổi tác lớn rồi, giống như từ việc dạy học đã về hưu rồi. Trường học này có giáo viên, có nhân viên. Giáo viên là người chủ yếu, chịu trách nhiệm chủ yếu giáo hóa chúng sanh. Còn có những công việc hành chính, về phương diện ăn mặc ở đi lại cần có người chăm sóc. Những người về hưu làm những việc này. Hai chữ Phật sự này phải hiểu cho rõ, hiểu cho thấu đáo. Những công việc kinh sám cúng bái đó không phải là Phật sự. Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế không làm những việc này. Những việc này rốt cuộc là việc gì? Vì sao lại biến chất, biến thành như vậy? Tôi mới xuất gia chưa được bao lâu, lúc đó Đạo An Lão Pháp Sư Đài Loan tại Hội Trung Quốc Phật Giáo tổ chức một buổi hội thảo lớn chuyên về Phật học, mời tôi đi làm tổng chủ giảng. Tôi cùng Lão Hòa Thượng này kết pháp duyên. Thời gian thân cận nhiều rồi, tôi từng thỉnh giáo Ngài một vấn đề. nguyên do của Phật sự tinh sáng từ đâu mà có, vì sao lại có sự việc này? Ngài nghĩ một lúc rồi nói với tôi, có lẽ do Đường Minh Hoàng làm ra. Làm sao lại là Đường Minh Hoàng làm ra sự việc này? Đường Minh Hoàng cũng là người rất tốt, khai nguyên chi trị là thành tích trị nước rất tốt của thời nhà Đường. Nói đến nhà Đường, người ta liền hiểu được Trinh Quảng khai nguyên chính trị làm rất tốt. Nhưng Đường Minh Hoàng từ khi cho Dương Quý Phi tiến cung, ông liền suy rồi. Đọa lạc vào trong sắc tình. Triều chính rất ít khi hỏi đến, loạn rồi. Dẫn đến An Lộc Sơn tạo phản, gần như mất nước. May mà còn có mấy vị tướng quân đắc lực, nhóm của Quách Tử Nghi bình định được cuộc động loạn này. Quân dân tử thương rất nhiều. Trên mỗi chiến trường, những nơi đánh nhau này, ông xây dựng một ngôi chùa gọi là chùa Khai Nguyên. Cho nên chùa Khai Nguyên rất nhiều nơi có tên chùa này, chính là do Đường Minh Hoàng xây. Xây chùa này ý nghĩa là gì? Cũng giống như hiện nay chúng ta nói nghĩa trang liệt sĩ vậy. Là để kỷ niệm những tướng sĩ trận dòng trong chiến tranh, đều cùng một tính chất như vậy. Mời người xuất gia tụng kinh siêu độ. Đại khai khởi nguyên là như vậy. Trên bày thì dưới làm, hoàng đế làm như vậy. Những người bình thường trong nhà, có người qua đời, cũng tìm hòa thượng đến tụng kinh. Đó là gì? Đó là việc phụ, không phải là sự nghiệp chính. Đây là kết duyên. Nhưng chúng ta nghĩ đến thời đại đó, người già qua đời có thể mời được pháp sư đến nhà tụng kinh siêu độ, nhất định phải là quý tộc. Quý tộc giàu có, họ mới có thể lễ thỉnh được. Những người dân thường đều không thể. Pháp sư thường không ra khỏi cửa chùa. Có lẽ khởi đoàn là từ đây. Vì sao dần dần diễn biến? Sự việc này trở thành một sự nghiệp phụ của nhà Phật. Mãi cho đến thời nhà Thanh, có lẽ vào nửa đời nhà Thanh, dần dần liền thay chủ đổi ngôi. Đây là sự nghiệp chủ yếu của nhà Phật rồi. Có giảng kinh hay không? Có giảng kinh. Giảng kinh có lẽ là việc phụ, trở thành nghiệp phụ rồi. Vào giữa năm Dân Quốc, nhà Thanh mất nước đến giữa năm Dân Quốc, dường như kinh sáng Phật sự là sự nghiệp quan trọng nhất. Có giảng kinh hay không đều không quan trọng. Làm cho Phật giáo từ trường học biến thành tôn giáo, thật sự biến thành tôn giáo rồi. Quý vị không thể không thừa nhận Phật giáo không phải là tôn giáo, nó vốn là giáo dục. Từ giáo dục trở thành tôn giáo. Trung Quốc thay đổi rồi, Nhật Bản cũng thay đổi rồi. Chúng ta xem Hàn Quốc, Á Châu, những quốc gia Phật giáo này cũng đều thay đổi hết. Phật giáo trở thành một trong 6 tôn giáo lớn trên thế giới. Oan uổng. Chúng ta học Phật hiểu rõ, hiểu thấu đáo rồi. Làm thế nào để đem Phật giáo quy nạp trở về dạy học? Đây là sứ mệnh của thế hệ chúng ta, trách nhiệm của chúng ta. Cho nên hiện nay Phật giáo ở trong xã hội, tôi nhìn thấy 6 loại hình thức khác nhau. Loại thứ nhất là Phật giáo giáo dục. Phật giáo là giáo dục văn hóa đa nguyên. Rất ít rồi. Chúng ta đi theo con đường này đi rất vất vả, nhưng cũng đi theo được rồi. Thứ hai chính là Phật giáo tôn giáo. Hoàn toàn trở thành tôn giáo rồi. Trong tôn giáo quan trọng nhất là cầu nguyện. Những kinh sáng Phật sự của Phật giáo đều thuộc về cầu nguyện. Đây là loại thứ hai. Thứ ba là Phật giáo trở thành học thuật. Tôi cũng từng tham gia khoa triết học trong trường đại học, mở môn học Phật kinh. Năm xưa tôi ở Đài Loan, Học viện Trung Quốc văn hóa, tôi dạy ở đó mấy năm, dạy về triết học kinh Phật. Đây là loại thứ ba. Thứ tư đó là xí nghiệp. Giống như mở hệ thống cửa hàng vậy, cũng làm rất náo nhiệt. Nó có một tổng bộ, có rất nhiều tiệm rải rác, thậm chí rải rác khắp cả thị dân. Làm những việc của một xí nghiệp, nhưng cũng là Phật giáo. Thứ năm, Phật giáo tham quan du lịch. Đây là điều gần đây mới thấy. Đó là chùa xây dựng ngay nơi vùng đất đó, mục đích chủ yếu là tham quan du lịch. Loại cuối cùng là Phật giáo tà giáo. Họ dùng chiêu bài Phật giáo, nhưng Phật giáo không thừa nhận họ. Ít nhất hiện nay trên trái đất, Phật giáo có 6 loại hình thái khác nhau. Chúng ta không thể không rõ ràng.